nhì cho bà Kế Hiền. Cô Ba Ngọc lên trước một bữa, cô bày rước thầy chùa, cô lãnh đi chợ. Cô biểu mời làng sớm, cô lo sắp đặt hết thảy cho em Thượng Tứ cầm bánh xe đi qua ông Văn mà rước vợ, vì vợ có nghiến 5-6 tháng rồi, cậu không muốn đi xe ngựa. Vợ chồng ông hội đồng bằng lòng để con theo chồng về để lo cúng tuần cho mẹ chồng. Nhưng mà khi cô Ba Mạnh ra đi thì ông hội đồng kêu mà dặn rằng: hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con phải về, chứ đừng có ở miết ở bển đó nghe, nghe không? Thượng Tứ đã quyết sửa cái thói cũ, không thèm chơi bời xài phá nữa, để ăn ở tử tế với vợ mà lo lập thân. Mà ông hội đồng không hiểu ý của thằng rể, ông cố chấp lời giao kết lúc bình thường, ông không dung chế cho người trong khi nguy biến. Ông muốn được phần ông không kể gì phần rể. Ông làm như vậy chẳng khác nào rể toan bước chân vào đường phải mà ông giang tay ra ngăn cản, buộc nó phải đi con đường quấy hoài. Thượng Tứ nghe cha vợ dặn vợ phải về thì cậu lấy làm buồn, xong buồn thì để bụng chứ cậu không dám thổ lộ ra như là ngày trước. Rước vợ về nhà rồi, tối lại thừa lúc người trong nhà ngủ im lìm, Thượng Tứ ở trong buồng dặn đèn lên cho tỏ và nói với vợ rằng: hồi trước tôi khờ dại lắm, tôi ham chơi bời xài phí, tôi hủy bạc của mình, tôi làm buồn thầy má ở bên nhà, mà tôi lại làm sầu não cho má tôi ở bên đây. Bây giờ tôi nghĩ lại, thiệt tôi ăn năn biết chừng nào. Đã biết tôi chơi bời mấy tháng tốn hao hết mấy ngàn đồng bạc, xong tôi ăn năn đây là ăn năn sự lỗi đạo làm chồng, làm rể, làm con, chứ không phải tại tốn hao nhiêu đó mà tôi ăn năn. Bởi vì nhờ có tốn hao đó tôi mới học được bài học khôn, tôi mới thoát ra khỏi cái con đường quấy được. Tôi đã ăn năn cái lỗi cũ của tôi rồi, tôi có lạy thầy má mà xin dung thứ, chẳng hiểu gì cớ nào thầy cứ ghét bỏ tôi hoài, nói thế nào thầy cũng không chịu cho mình về ở bên này. Mình nghĩ mà coi, nhà cửa giường đất của tôi như vậy, nếu tôi về bển mà ở thì công cuộc bên này tôi bỏ cho ai? Còn nếu tôi ở bên này thì vợ chồng mình xa cách, bức nhau khó mà lòng, mà trong nhà thì không có đàn bà thì lấy ai mà coi sóc? Tôi buồn quá, nếu mình thương tôi á, mình không phiền tôi nữa thì mình phải tính như thế nào đặng về ở bên này mà coi sóc việc nhà giùm cho tôi? Đã biết đạo làm con thì phải tùng quyền cha mẹ, nhưng mà gái có chồng cũng có đạo vợ chồng, việc ở bên này hay là ở bên đó quyền quyết định là tại nơi mình. Nếu mình muốn về bên này thì cha mẹ mình cản làm sao được? Cô Ba Mạng nghe chồng nói như vậy thì cô ứ nước mắt mà đáp rằng: nhà cửa như vậy mình bỏ đi về bển mà ở làm sao được? Tôi cũng biết lắm chứ, tôi cũng biết lắm chứ, phận làm tôi thì tôi ở đâu cũng được hết. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này đặng lo trong nhà trong cửa, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt gì tánh ý thầy của tôi khó lắm, thầy nói là như rửa chén xuống đất, việc gì cũng vậy, thầy nhất định một lần mà thôi, ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai nên hồi gả tôi thầy có giao là bác rể, bây giờ giàu thế nào thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy tôi biết làm sao, mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này thiệt cũng khó cho thầy má của tôi lắm, bởi vì trong nhà có một mình tôi, nếu tôi đi rồi thì làm sao? Thượng Tứ nghe vợ nói như vậy, cậu lấy làm buồn hiu. Cậu ngó trân trọng ngọn đèn một hồi rồi cậu nói rằng: tôi biết mình phiền tôi lắm, mình chưa hết giận tôi đâu. Không, tôi đâu có phiền giận gì mình. Mình nói như vậy đủ chỉ rõ là mình không có thiệt tình. Cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không phiền cho được? Mà mình phiền thì cũng đáng lắm, tôi có dám trách gì mình đâu, nên mình sợ mà phải giấu. Thiệt, chẳng phải bây giờ mà thôi, năm ngoái lúc mình đánh chửi đuổi xua tôi đó, tôi cũng đâu có giận mình đâu. Tôi tuổi phận riêng cho tôi vô duyên, tôi vô phước mà thôi. Nếu mình không giận tôi mà sao bây giờ tôi ăn năn rồi, tôi nhất định lo sắp việc nhà, không thèm chơi bời nữa, mà mình cũng không muốn về ở bên này với tôi. Tôi muốn làm sao được, tại thầy má chứ phải tại tôi đâu. Thầy má không cho, tôi đâu có dám cãi. Nếu vậy thì tình vợ chồng cũng không có cái nghĩa gì hết. Vậy chứ đạo cha con tôi có trái được hay sao? Xin mình nói dứt cho tôi một lần, vì thầy má không cho nên mình không dám trái ý cha mẹ mà đi theo chồng phải không? Câu hỏi thiệt là rõ ràng, mà vì sự rõ ràng ấy làm cho cô Ba Mạnh bối rối, nên cô không dám trả lời vội. Cô ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cô cúi mặt xuống mà đáp rằng: xin mình nghĩ lại mà thương dùm phận tôi. Không phải tôi không muốn theo mình về bên này, tại thầy không có bằng lòng, tôi biết làm sao. Phận tôi thiệt là khổ quá. Thầy biểu tôi ở bển, mình muốn tôi về bên này, tôi ở chính giữa, tôi không biết liệu làm sao cho vừa ý hai bên hết. Mà thôi mình đừng có buồn, tuy thầy không chịu cho tôi về bên này, song thầy có hứa cho tôi với mình được qua lại. Được như vậy thì cũng chẳng hại chi lắm. Tuy là tôi ở bển, song lâu lâu tôi cũng chạy qua đây tôi thăm chừng, chứ phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui đâu mà ngại. Thượng tướng thở dài mà đáp rằng: vợ chồng mà phải phân rẽ mỗi người mỗi nơi, lâu lâu mới được hiệp nhau một vài ngày, chẳng khác nào một người khách thì có người bàn tính với nhau được việc gì. Tôi muốn mình ở bên đây đặng hiệp với tôi mà làm. Mình tính việc gì? Tôi tỏ thiệt với mình, từ hồi nhỏ tới chừng cưới vợ, tôi ăn no rồi tính chơi cho vui. Tôi muốn có tiền nhiều mà xài chứ không kể đến ai. Tôi không thèm để ý vào việc gì hết. Từ hôm má tôi mất đến nay, tôi chán ngán việc đời, tôi không thèm chơi bời nữa. Tôi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người tá điền, rồi tôi đi dạo sớm, tôi thấy bề ăn ở của mấy người ở trong đất, tôi xốn sang trong lòng. Tôi thương xót cho phận con nhà nghèo. Người giàu ở không ăn chơi sung sướng, mà lúa thóc bạc tiền càng ngày càng nhiều, không biết làm giống gì cho nó hết. Còn người nghèo từ đầu năm đến chí cuối, chai tay nám mặt mà ăn ở cực khổ, áo quần lang thang, già cả lụm cụm cũng chưa được nghỉ ngơi, con nít lớn lên thì không được đi học. Tôi thấy như vậy tôi khó chịu quá. Tôi muốn tính từ rài sắp lên, tôi không thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất này nữa. Còn mấy người mướn ruộng thì mùa tới đây tôi biểu họ đâm phân nửa lứa ruộng mà thôi. Còn phân nửa tôi đưa cho họ, đặng họ được khá một chút, chứ để họ nghèo quá tôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi tính như vậy đó, mình nghĩ thử coi có được hay không. Cô Ba Mạnh tánh tình hiền hậu, thở nay cô ở với tá điền tá thổ cũng tử tế. Cô chẳng hề khinh khi ai, chẳng hề hiếp đáp ai, chẳng hề khổ khắc ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm thất lợi. Tuy cô không độc ác, song cô cũng không biết cứu giúp. Bởi vậy cô nghe chồng nói là bỏ tiền đất, bớt lúa ruộng thì cô chân hững. Cô nhướng mắt ngó chồng mà đáp rằng: nè, mình tính vậy sao được? Ở trong đất thì phải đóng tiền đất, ai có đất mà cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng, hãy người ta cho làm sao thì mình cho như vậy. Mình không tăng lúa ruộng là mai cho họ, chớ sao mình lại bớt đi. Người ta làm sao thì tự ý họ, mình bắt chước họ làm chi. Tôi thấy người ở trong xóm này họ nghèo khổ quá tôi thương. Như ai nghèo thì mình cho họ đôi ba đồng bạc, hoặc năm mười sáu giả lúa, vậy là được rồi. Cứu giúp như vậy thì được cái gì? Nhưng mà cho đôi ba đồng bạc hoặc năm mười giả lúa, bắt quá họ được trong ít ngày mà thôi, chứ làm sao mà họ bớt được cảnh nghèo. Trời ơi, ai làm sao cho họ hết nghèo cho được? Họ phải làm ăn thì họ mới hết nghèo. Ở xứ mình hãy nghèo thì có thế nào mà hết nghèo được? Mình nghĩ mà coi, làm ruộng tới mùa gặt đập chừng 500 giả lúa, phải đông lúa ruộng hơn 300 giả, phải trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, lúa đất mạ, rồi họ còn cái giống gì đâu mà ăn. Thì tại họ nghèo họ phải chịu, chứ biết làm sao. Mà mình thương tá điền tá thổ của mình làm như vậy, mình chắc họ hết nghèo hay không? tôi sợ mình tử tế quá rồi họ dễ ngươi à, họ không chịu làm ăn thì càng hại cho mình hơn. Huống chi không phải nội tá điền của mình đây nghèo mà thôi, thiên hạ nghèo xứ khác xứ kia, mình làm sao mà cho hết thảy được những người nghèo? Mình thấy người ta nghèo khổ trước mắt mình đây, mình không chịu được thì mình giúp cho họ, chứ lo hết thảy thiên hạ làm sao được? Nếu mình nói thiên hạ nghèo khổ, tôi không có sức mà giúp hết thảy được, nên tôi không thèm cứu giúp ai hết hay sao? Té ra một người nào được nhờ mình đâu? Không phải vậy ở đời, hễ mình có thế làm phải được chút nào thì mình phải làm chút nấy, chứ không nên nói tôi không làm phải nhiều được, bởi vậy tôi không làm phải ít. Mình làm theo mình tính đó, tôi sợ trong vài năm họ không hết nghèo mà mình phải nghèo theo họ.
Ôi, giàu nghèo tôi cũng vui, mà có sao đâu mà nghèo. Tiền đất thâu mỗi năm chừng 100, bỏ số đó cũng không hại gì hết. Còn lúa ruộng của tôi gần 7.000 dạ, nếu tôi cho tá điền phân nửa, tôi còn phân nửa là 3.500 dạ, tôi ăn gì mà hết. Huống chi bây giờ tôi nhất định không thèm chơi bời nữa, nội quê lợi miếng vườn cũng đủ ăn xài trong gia đình, có chuyện gì mà tới mà nghèo?
Không có được, mình bày chuyện trái đời quá. Tuy tôi không dám cản mình, song tôi cũng không dám dự vào.
Tôi muốn trong việc gì cũng vậy, phải đồng vợ đồng chồng mới vui.
Không, mình làm sao thì làm, tôi không thèm biết tới.
Thượng tứ thấy vợ không hiệp ý thì cậu ngồi buồn hiu, hết muốn nói chuyện nữa, không thể bàn tính việc gì được. Chương 13. Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng, nói đi chơi phải hư nhà hại thân, muốn hòa hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng, nói không dám cãi lệnh mẹ cha, tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không chịu can dự. Nói như vậy là trái đời, làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở chung với vợ, muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân khốn nạn này trời sanh ra, để giữ tiền giữ bạc phải chịu hoành hiu, phải chịu phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao? Đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về nhà cha mẹ, cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở có một mình, cậu buồn bực chịu không nổi. Tuy mỗi ngày cậu xuống nhà thầy Ban Biện hoặc thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi, song thầy Ban Biện là người làm quan, thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn là thuế má, đi tuần xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp, là những chuyện nó không thích hợp với cái trí của cậu, bởi vậy không giải buồn bực cho cậu được. Chứ gì cậu tuổi lớn, ngơ tay danh lợi, ưa thú thanh nhàn, trên đường đời ai dạy khôn, vui sướng mặc ai. Cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói, cậu an phận với thớt vườn dừa, thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Ngặt gì cậu còn đang tuổi thanh niên, tánh cường quyết, nhiệt trí còn hăng hái, tính còn dồi dào, mà biểu cậu mỗi ngày cứ nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trông đèn trong buồng mà ngồi nghe dế gái, thì có thế nào mà cậu chịu cho được? Thối nhà giàu là như vậy hay sao? Thú vợ chồng là như vậy hay sao? Thượng Tứ buồn lòng trách phận, bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Huỳnh Văn Khả, là anh em bạn học ngày trước, gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng nay rồi, mời cậu mùng 10 phải lên chung vui với thầy, vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ. Ấy là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân thiết và cũng để giải buồn chút đỉnh. Bởi vậy đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn thằng Ngộ với con Mang ở nhà coi nhà, còn cậu mượn Hương Hộ Huy với ông Ba Nở tối ở nhà ngủ giùm, rồi xem xét. Cậu sắp quần áo vào qua ly, leo lên xe mà đi Gia Định. Vì trong thơ thầy ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới Gia Định, Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế lại đi xe hơi, nên lật đặt chỉ nhà thầy ký Khả ở dãy phố ngó qua Lăng Ông, căn thứ 3. Thượng Tứ vô nhà, thầy ký Khả hết sức mừng rỡ, cha mẹ bà con thầy ký ở Gò Công cũng lên đủ cả.
một cuộc đám cưới cũng đã được sắp đặt sẵn sàng hết. Thượng tứ hỏi thăm thầy ký coi cưới con ai ở đâu. Thầy ký đáp rằng: tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà. Ông già tôi biết tôi nghèo nên không có đồi vật gì hết, tôi cũng không nhóm họ. Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ rồi ở luôn trong trỏng. Đến tối ông già tôi đãi tiệc, tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không có tiện nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa rồi vợ chồng tôi mới dắt về ngoài nhà này. Thầy ký khả nói tự nhiên mà thượng tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cô nọ. Cậu không về ngày nay anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng mà người cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy ký khả lắm, bởi vậy cậu mới nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà cậu nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc đó nó còn tốt hơn là người khác, nên cậu cười mà nói rằng:
nè, Toa có phước lắm, mõ mừng cho Toa vì mõ nghe nói con gái của ông Phán Hương thiệt là đứng đắn. Đời này cưới vợ chẳng cần lựa con nhà giàu, miễn là người đồng tâm hiệp ý thì quý hơn. Mõ có đi trước cái đường đó rồi, mõ thạo hơn Toa nhiều, nên mõ nói đây không phải là nói dốc với Toa đâu.
Thầy ký khả là người chân chất thiệt thà, nghe thượng tứ nói mấy lời mà không hiểu. Cậu ức về việc vợ chồng, thầy lại nói rằng: tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay, tôi không biết con vợ tôi. Anh cũng hiểu phận tôi nghèo, tôi không đèo bồng chỗ giàu có sang trọng. Ông già tôi ổng thấy tôi ổng thương nên ổng kêu ổng gả. Còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa? Ôi, mọ cưới vợ hồi năm ngoái lận. Thôi, học về ít tháng thì mọ cưới vợ. Sao anh không cho tôi hay? Anh cưới vợ ở đâu?
Cưới bên chợ ông Vang, cũng ở trong hạt Mỹ Tho.
Ôi, mà cưới rồi thì cũng như không, bởi vì nhà ai nấy ở.
Ủa, sao vậy?
Thì ông già vợ của mõ buộc mõ phải về ở bển làm rể. Bà già mõ thì mất rồi, mõ biết bỏ nhà cửa cho ai mà về bên đó được. Ổng nhất định không cho vợ mõ về ở bên này, bởi vậy mõ ở đó có một mình buồn quá đi.
Bác gái cũng mất rồi nữa sao?
Ừ, mất hơn 1 tháng nay. Hai anh em nói chuyện mới tới đó, kế ông thân của thầy ký xen vô mời thượng tứ đi họ giùm cho đàn gái. Bởi vì bà con ở xa nên lên không được, nên họ hàng đàn trai thưa thớt lắm. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy ký cho đến cùng, mà nghe thầy ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa. Bởi vậy nghe mời thì cậu chịu ưng lời lần, ưng lời liền. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xui bà xui lên xe của cậu mà đi qua đàn gái. Còn 6-7 người đi họ thì leo lên 2 chiếc xe lô ca xong đã mướn sẵn cho đàn ông 1 cái, đàn bà 1 cái. Qua tới nhà đàn gái, thượng tứ ngồi chiêm bỉm, không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trông nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, nàng dâu bận áo rộng xanh trong buồn bước ra, hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà, chào họ hàng ra mắt bà con bên chồng. Thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa vừa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang. Sánh với cô Hai Hậu thì nhan sắc của cô Thiêm Kim có phần hơn nhiều, mà lại có nét ôn hòa từ thiện nữa. Làm lễ xong rồi, nàng dâu cởi áo rộng ra và mặc một cái áo chẹt để đi đãi khách. Cô sai dọn chế nước, cô mời họ đàn bà ăn trầu, cô đứng nói chuyện với chồng, cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ rất tự nhiên, câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy ký khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý, nên thầy đi vô đi ra miệng cứ chúm chím cười hoài. Một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ, không ai nghe rõ họ nói chuyện gì. Duy thấy chồng nói mà ngó vợ một cách rất hữu tình, còn vợ thì cứ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc thì cậu mừng thầm trong lòng. Mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tủi thầm duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này, rồi cậu nhớ lại đám cưới của cậu hồi năm ngoái, thì cậu khó chịu ít nhiều trong lòng. Thầy ký khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo. Sao bữa cưới vợ chồng lại hân hoan với nhau như vậy? Còn mình là con nhà giàu mà vợ mình cũng là con nhà giàu. Sau ngày mình cưới vợ, mình lại không vui, mà coi bộ mình cũng không vui một chút nào hết. Rõ ràng lời người ta nói vợ chồng vui bởi tâm đầu ý hiệp, chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều, là lời nói trúng lắm mà. Tiệc cưới mãn rồi, Thượng Tứ từ giả thầy Ký Khả mà đi về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe, lúc bắt tay từ biệt nhau, cậu nói với bạn một lần nữa: Tòa cưới vợ như vậy mỏa mừng cho Tòa lắm, như vậy mới là hạnh phúc, chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc được đâu. Khi ra đi, Thượng Tứ tính lên mừng bạn rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa. Mà chừng trở ra Sài Gòn cậu không muốn ở, nên tuy trời đã tối rồi, xong cậu cũng chạy thẳng đi về nhà. Hồi ở nhà trường mới ra, Thượng Tứ liền sáo nóng nảy bao nhiêu. Bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình nên cậu cứ trầm tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên Gia Định về rồi thì cậu lại càng ít nói nhiều hơn. Ở trong nhà nhiều khi đến 2-3 giờ đồng hồ mà cậu không nghe được, mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con Mang hoặc thằng Ngộ. Một bữa cậu nằm trên võng mà coi sách hoặc nhật trình. Sáng cậu thường đi dạo một vòng trong vườn, buổi chiều thì cậu đi một vòng trong xóm, gặp con nít cậu thường cho nó kẹo hoặc là bạc cắt, thấy người lớn cậu hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ cậu ưa đổi khác nên ngày trước không ai dám nói chuyện với cậu, thì bây giờ từ già tới trẻ ai cũng đều thân mật với cậu và ai cũng đều kính yêu cậu hết thảy. Cậu hết mong mà rước vợ về nhà nữa rồi, nên cậu lo sắp đặt việc nhà. Cậu giao con Mang quản xuất dưới nhà sau, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ, nấu ăn. Cậu giao cho thằng Ngộ xem xét cây trái trong vườn, coi mướn thêm người làm cỏ vét mương, bán dừa cao chuối mít. Cậu lại nói với Hương Hộ Huy cho thằng con út 12 tuổi tên là thằng Lạc ở với cậu, đặng cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa mỗi tháng cậu sẽ cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai hoa nên nhìn cô ột ạt dữ lắm, nên cô không qua được. Thượng Tứ cậy chị ruột với chị dâu lo lắng giùm cuộc cúng quẩy. Đêm vào đám, thầy chùa ngồi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước nói chuyện phía ngoài cửa. Thượng Tứ cúng rồi bước vô trong nhà, trông thấy vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ban Ngọc đang ngồi trên bộ ván. Cậu bèn ngồi lại đó mà chơi. Cô Ban Biện ngó thấy Thượng Tứ thì cô nói rằng: Con Tư nó nằm chỗ nằm nơi nào rồi? Cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bển luôn sao được. Vợ chồng mà ở mỗi người một nơi coi làm sao? Thầy Ban Biện đáp rằng: Bác hội đồng kỳ quá, nói hết sức à mà bác cũng không chịu cho, ai biết làm sao bây giờ? Thượng Tứ châu mài nói rằng: Tại ông già tôi mà cũng tại vợ tôi nữa. Nếu nó biết đạo vợ chồng, gái có chồng thì phải theo chồng, thì ai làm sao mà cản nó được? Tôi biết nó không có thương tôi, nó cứ nói tại hồi trước có lời giao, bây giờ ông già tôi không cho nó đi về bên này, nên nó là con nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu rồi, hồi trước má tôi giao kết thì có dè cuộc lỡ dở như vậy đâu. Bây giờ rủi má tôi mất đi rồi, nhà cửa thì mênh mông, ai cũng biết tôi không thể nào mà bỏ đi đâu được, mà nó làm ngắt nó không chịu về bên này. Tức thị là nó không có thương tôi gì hết. Thôi tôi cũng không thèm cần nó nữa, nó muốn ở bển thì kệ nó, tôi ở một mình bên này cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay không có nó, bộ tôi chết hay sao? Cô Ba Ngọc cười mà nói rằng: Em giận em nói lẫy như vậy, chứ chỉ biết con Tư nó thương em lắm. Ngặt gì một bên thì chồng, một bên thì cha, có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ. Vậy mà chị còn binh nó nữa hay sao? Không phải chị binh, nói phải nó quấy cho em nghe, chứ binh cái giống gì. Em để mà coi, không lẽ bác hội đồng cứ lột da mà sống đời, để chừng nào bác Trâm tuổi già rồi coi con Tư nó có chịu về bên này hay không. Cô Ban Biện nghe nói như vậy bèn hớt mà đáp rằng: Dữ hồn, vợ chồng con nhỏ mà bức nhau, nói như cô vậy thì đợi đến mấy mươi năm nữa mới được xâm hiệp. Đây đó mà xa xôi gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng này không có con Tư mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà coi cũng xong hết mà. Coi chứ nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài, nghĩ cũng khó lắm chứ. Phần chú Tư nó còn nhỏ, chú ở một mình cũng buồn. Thượng Tứ bèn nói rằng: Chị hai nói phải, tôi buồn thiệt. Mà dầu vợ tôi về bên này đi nữa, sợ tôi cũng không hết buồn. Bởi vì vợ chồng tôi không có giống ý của nhau. Thà là nó ở bển, tôi ở bên này, một mình tôi làm việc gì thì tự ý của tôi. Cô Ban Biện cười mà nói rằng: Bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao? Nếu chú nói như vậy. Thượng Tứ chân hững, cậu ngó ngay chị dâu mà hỏi rằng: Nè, vợ bé đâu mà cưới? Không, tôi không có tính việc đó đâu. Cưới vợ bé mà làm chi? Một vợ đủ mà làm cho tôi ngán ngẩm rồi, cưới thêm nữa thì chịu làm sao nổi. Cái đời của tôi kể như xong, bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết. Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan, đã rời rã hết rồi. Bây giờ sở thích của tôi là dạo vườn, buổi chiều thì dạo sớm, tối nằm coi sách mà thôi. Thầy Ban Biện cười mà nói rằng: Em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện giống ông già. Mấy tháng nay á, qua thấy em không chơi bời thì qua cũng mừng. Nhưng mà ở đời này cái gì cũng vừa vừa vậy thôi. Thái quá thì không nên, mà bất cập á, thì cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi chút đỉnh để giải khuây. Miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư thì được rồi. Thượng Tứ ngồi ngẫm nghĩ rồi nói rằng: Ở đời này có việc nào mà việc hư, còn việc nào gọi là việc nên? Có nhiều người nhơ nhút mà thiên hạ vẫn xưng tụng, còn có nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh bỉ. Có nhiều việc mình cho là phải mà họ cho là bậy. Thế thì làm việc gì, dầu có chơi cách nào, hễ thích chí thì thôi, cần gì phải dò miệng thiên hạ. Như hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo thì con vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời. Anh nghĩ mà coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn cái giống gì để mà nói. Hai vợ chồng thầy Ban Biện và cô Ban Ngọc không rõ việc của Thượng Tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý Thượng Tứ chán đời, nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ, nói qua câu chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chồng sớm tụ lại đông, thì Thượng Tứ giải khuây được chút đỉnh. Chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy thì cậu lại buồn hiu. Một buổi chiều vừa lúc mặt trời chen lặn, cậu đi sớm về còn đứng ở ngoài cửa ngõ, đang ngó mông lung. Mấy cái đám mạ ở giữa lộ đã gần đứng lứa, nên phơi cái màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là sóng giận. Xa xa thấy có người đầu đội nón lá, vai vác cái cày lùa cặp trâu đi ra ruộng. Người vác nặng đi cán đáng, trâu lội nước văng tu tủa. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng lại càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ đứng tiêu hiu, dạ ngậm ngùi, trí viễn vọng. Cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé, thì cậu lại mỉm cười. Cưới vợ bé mà làm gì? Mình đã dại rồi, hồi cưới vợ mình không chịu kén chọn. Chứ gì hồi đó mình lựa người như con của ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ mình đâu có mà buồn như vậy. Thiệt, từ khi vợ chồng phân rẽ, Thượng Tứ chẳng hề có ý tính kiếm vợ bé bao giờ, mà bây giờ cậu cũng không có tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô ta. Ấy là cậu đang giận vợ nên cậu muốn thay đổi vợ, chứ không phải muốn hai vợ. Bây giờ vợ cậu đã gần ngày khai hoa, mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi nơi cậu. Bởi vậy cậu không dám tính bỏ vợ nữa. Thế thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, song câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí của cậu rồi. Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim hoặc cô Hai Hậu vẫn vơ trước mắt cậu, thì cũng chưa chắc cậu đã giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn của cậu được. Cậu đứng nghỉ quanh quất, rồi cậu xây lưng sắp đi vô nhà, thì nghe có tiếng xe hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng nán lại ngó vào xe của ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi gần tới thì tớp máy chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng tứ dòm ra, té ra là thầy Thông Hàng ngồi trước với shopper, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàng mở cửa xe nhảy xuống và hỏi Thượng tứ rằng: "Ê Toa, làm gì mà đứng đó?" Thượng tứ bước lại đưa tay mà bắt tay thầy Thông và cúi đầu chào mấy cô rồi hỏi: "Thầy đi đâu đây?" Thầy Thông Hàng hân hoan đáp rằng: "Chiều trời tốt quá nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. Toa làm cái giống gì mà hổm rài không thấy lên nhà của toa mò chơi vậy?" "Tôi mắc chuyện nhà." Cô Thông ngồi trên xe giọt miệng hỏi rằng: "Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chứ sao mấy tháng nay cậu không đến nhà của tôi?"
"Thưa, có chuyện gì đâu mà giận, tại tôi bận việc nhà đó mà."
"Thôi chối làm chi, tôi biết mà, cô hai hậu cổ phụ tình cậu, rồi nó bỏ nó đi lấy chồng, cậu phiền nó, rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng của tôi chứ gì."
"Bây giờ tôi không có phiền cô hai hậu, mà tôi cũng không có phiền ai hết, tại tôi chứ có tại ai đâu mà tôi phải phiền."
"Có mợ Tư ở nhà hay không?"
"Thưa không, vợ tôi ở bên ông Văn, chứ đâu có ở bên này."
"Rủi dữ hôn, phải có mợ ở bên này tôi ghé thăm một lần chơi cho biết mặt. Thở này chứ tôi có biết nhà, chưa có biết nhà cậu, tôi ghé chơi có được không?"
"Dạ được mà, thôi mời thầy Thông và mấy cô ghé vô chơi."
"Mà cậu sẵn lòng tiếp rước hay không? Chứ ghé mà cậu không vui thì tụi tôi ghé làm chi?"
"Tôi sẵn lòng lắm chứ."
Có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, choàng khăn sạc màu trắng. Cô cười mà hỏi rằng: "Chúng tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây, hoặc mận, hoặc ổi, hoặc cam, hoặc cái giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không?"
Thượng tứ cũng cười mà đáp rằng: "Vật quý thì thiệt ở nhà quê tôi không có, chứ trái cây thì giường tôi đủ thứ. Mấy cô muốn dùng thứ nào tôi có sẵn mà đãi hết."
Thầy Thông Hàng bèn nói rằng: "Mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây leo lên bẻ xuống mà ăn. Giường của cậu từ thứ đó nó nhiều lắm, ghe chở hoài mà cũng không hết á." Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa xe leo xuống. Cô Thông Hàng hỏi Thượng tứ có biết hai cô kia là ai hay không. Thượng tứ ngó hai cô thì nhớ mãi mãi có gặp cô bận áo trắng một lần. Còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết. Cô Thông bèn nói rằng: "Con lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi, cậu quên rồi hay sao?" Thượng tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ. Cô Thông bèn chỉ cái cô mặc áo xanh rồi nói luôn rằng: "Còn con nhỏ đây nó là con Tư, con của ông cả ở trên Xoài Hộp. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, nó làm cô giáo được vài năm. Bây giờ nó xin nghỉ đặng nó đi kiếm chồng." Cô Tư mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái bẹp rồi nói: "Chị quỷ này khéo mà nói kỳ cục." Rồi cô ta kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng tứ ngó theo miệng chúm chím cười rồi mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô sân, hai bên trồng mận xen lộn, rồi có cam, lại có mấy cây đu đủ. Đứng bên sau lá bủa xum xê, trái đeo dày chật. Vì không nhầm mùa nên mận mới trổ bông, cam chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai, lại có trái chín đỏ mà chưa có ai hái, thì cô chạy riết lại, hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tư có hái được hay không. Thượng tứ bước lại lựa trái chín hơn hết rồi hái trao cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô Tư đưa tay lấy trái đu đủ mắt liếc, miệng cười rất hữu duyên. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngang mặt Thượng tứ mà nói chúm chím rằng:
"Cậu làm mũ đu đủ váy vào tay tôi đây nè, cậu phải chùi hết cho tôi."
Thượng tứ móc túi lấy khăn mua xoa ra mà chùi tay cho cô Tư. Thầy Thông Hàng với hai cô kia đang cầm trồ mấy cây mận, thầy dây lại ngó thấy Thượng tứ đang chùi tay cho cô Tư thì la lớn lên rằng:
"Ê, làm cái gì mới gặp nhau mà nắm tay nắm chân đó đa, không có được vô phép như vậy đó đa."
Thượng Tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi. Cô Tư lượm trái đu đủ cầm đi theo và cười nói rằng:
Thầy đó hay la quá à, cậu Tư chùi tay cho tôi đó mà.
Chủ khách kéo nhau vô nhà. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối. Thượng Tứ mời khách ngồi, kêu thằng Ngộ đốt đèn, biểu thằng Lạc bưng nước lăn xăng. Cô Tư quen tánh vô ngại, tới nhà lạ mà cô không ké né chi hết. Cô mượn một cái dao rồi xẻ trái đu đủ mời mọi người cùng ăn, còn mời luôn chủ nhà nữa, không ai chịu ăn hết. Cô giận, cô ngồi ăn một mình và nói rằng:
Đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê, thôi tôi ăn một mình. Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi dạy gì mà chia cho người khác ăn.
Cô bà thiệt thà nên cô nghe mấy lời lả lời như vậy thì cô lấy khăn cô che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi đòi rửa tay. Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó. Cô thông hàng bèn nói rằng:
Con làm rộn quá, muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa, chứ ở đây có nước đâu mà rửa.
Cô Tư ngó Thượng Tứ mà cười và hỏi rằng:
Đi ngã nào cậu Tư, cậu dắt giùm tôi đi. Nhà lạ quá, tôi có biết đường đâu mà rờ.
Thượng Tứ đứng dậy đi trước dắt đường cho cô Tư đi theo. Cô vừa đi vừa cười vừa nói:
Ta đi rửa tay mà mấy người cười cái giống gì vậy không biết.
Thượng Tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại, nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay, rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra trước liền. Cách một hồi cô Tư đi ra, lúc cô tới cửa sông môn thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng:
Tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô Ba đây nữa mà. Thầy cô xưa rài mạnh giỏi ha. Mấy cháu chơi, thầy cô dùm cơm chiều rồi chưa, để tôi biểu bài trẻ nấu cơm cho ăn.
Ai nấy nghe tiếng pha lửng mà có duyên thì cười rộ lên. Cô Thông hàng thừa dịp ấy, cô cũng pha lửng mà đáp rằng:
Mợ Tư cũng mạnh giỏi ha.
Vợ chồng tôi chiều nay đi chơi, chưa có ăn cơm. Nếu mợ có hảo tâm thì biểu trẻ nó làm vịt làm gà, nấu cơm cho ăn cũng được. Cô Tư dây vô chồng kêu ôm sờm mà nói rằng:
Bầy trẻ, có đứa nào á coi bắt một con vịt cho thiệt là mập, làm thịt dọn cơm để mà ăn nghe chưa bay.
Cho mau, tối rồi, khách đói bụng đó đà. Lúc ấy Hương Hộ Huy với ông Ba Nở đi lại ngủ giùm. Hai người bước vô tới cửa thấy khách trộn rộn mà lại nghe biểu dọn cơm ôm sòm thì chân hẳn nên đứng khựng lại mà nhìn. Thượng Tứ nghe cô Tư với cô Thông nói chơi như vậy nên làm lơ thì mất lịch sự. Bởi vậy cậu kêu Hương Hộ Huy mà nói rằng:
Chú Hương, chú biểu coi con mang á, coi gà vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi. Chú mượn đứa nào đó phụ làm giùm cho nó mau đi chú.
Cô Tư cười ngất nói rằng:
Mấy người thấy không, tôi nói hãy tới nhà tôi á thì ăn gà ăn vịt đó mà.
Cô Ba nói rằng: Mày nói bậy bạ, mợ Tư mợ hay rồi mợ nổi ghen lên á là mày chết chứ chẳng chơi.
Đâu có, mợ Tư có ghen hay không vậy cậu Tư?
Thượng Tứ gật đầu nói rằng: Nhà tôi ghen lắm, bởi nó ghen á nên tôi không có dám đi đâu chơi hết đó, không thấy hay sao. Cô Tư le lưỡi rồi ngồi im re, làm tỉnh mà nói rằng:
Thôi thôi, tôi không dám nói chơi nữa đâu. Nói bậy rủi mợ Tư rình ở đâu ngoài hè, mợ Tư mà vô mợ rượt tôi chạy không kịp.
Tuy cô mới nói cô không dám nói chơi nữa, xong cô ngó quanh quất, rồi cô lại hỏi Thượng Tứ rằng:
Cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo kiểu xưa quá vậy cậu Tư?
Tôi mua ghế xà lông, mua bàn rửa mặt, rồi sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái ta treo màn tuổi cườm, cửa sổ ta treo màn ren, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, ta sắm phòng trưa để nằm đọc nhật trình. Tôi mà ở được nhà như vậy, tôi dọn dẹp coi đẹp lắm.
Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói lắm đó chứ, nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn đến sự sung sướng tấm thân. Một là vợ tôi không có ở chung với tôi, tôi phải qua lại bên ông Văn nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi. Hai là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ, họ không đủ cơm ăn, ngủ cũng không có chỗ, mình ăn ở cho thái quá mà làm chi.
Té ra mợ Tư không có ở chung với cậu hay sao?
Không có. Cô Thông Hàng chen vô mà nói rằng:
Bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao nên nó hỏi rút tới. Con này quá lắm rồi. Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm. Bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Thế con này nó muốn làm bé của cậu Tư đây mà. Ủa mà phải đó đa, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến, rất là kỳ đó chứ. Thượng tứ cười rồi dây mặt chỗ khác. Còn cô Tư thì đáp với cô Thông rằng: chị nói bậy bạ mất duyên của tôi còn gì. Con gái mới lớn lên mà đi làm bé cái gì. Chị nói xui xẻo quá. Trong lúc chờ cơm thì mấy cô khách cứ nói pha lẫn như vậy hoài. Cô Thông Hàng cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức, rồi cột cô Ba cho Thượng Tứ. Tuy Thượng Tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô, nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu đối đáp lời nào cũng ăn trớt quớt, không có câu nào hữu tình hoặc có ý để gắn bó chi hết. Cô Thông Hàng trọng tuổi mà cô lại lịch duyệt về khoa ái tình. Cô dòm thấy cử chỉ của Thượng Tứ như vậy thì cô lấy làm lạ, chẳng hiểu gì cớ nào Thượng Tứ là người ham chơi bời, có sự nghiệp, không hòa với vợ, sống tiêu hiu một mình mà thấy gái đẹp cậu không chịu động tình, coi bộ lơ lơ lãng lãng. Dọn cơm xong rồi, Thượng Tứ mời khách ăn cơm. Cô Ba với cô Tư lãnh sắp chỗ ngồi. Hai cô bắt Thượng Tứ ngồi ở giữa, hai cô kèm hai bên, còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng thầy Thông Hàng ngồi. Thượng Tứ liếc coi cô Tư ngồi bên tay mặt liếm sáo, cô Ba ngồi bên tay trái thì nghiêm chỉnh. Mỗi cô thiệt là có một cái vẻ đẹp riêng. Tuy vậy mà cậu không có lộ một nét chi cho người ta hiểu ý của cậu quyến luyến cô nào. Cậu cứ giữ lễ, cậu nói chuyện với hai cô cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc thầy Thông vậy đó. Bữa cơm gần mãn thì Hương Hộ Huy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng có thầy ban biện lên, có một người trai ăn mặc tử tế đi theo nữa. Thượng Tứ ngó xa thì quả thiệt thấy anh ruột là thầy ban biện chí với người anh em bạn rể của cậu là chú thôn Châu bước vô. Thầy ban thì mặc đồ mát, còn chú thôn thì khăn đen áo dài. Hai người mới tới ngó thấy cuộc tiệc như vậy thì chân hững. Thượng Tứ đứng dậy chào và hỏi rằng: hai anh ăn cơm rồi chưa? Anh hai qua bên đây hồi nào? Qua có chuyện chi mà khuya dữ vậy anh hai? Chú thôn Châu đáp rằng: bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má. Hồi tối tôi sửa soạn về, cái gì ba âm ỉ chuyển bụng nên má biểu tôi chạy xe luôn qua bên này mà cho dưỡng hay. Mấy lời huẩn đại ấy gieo giữa cái tiệc vui chẳng khác nào như một cục đá liện giữa bầy vịt đang lội tắm giỡn chơi ở dưới ao. Thượng Tứ ngẩn ngơ buông đũa, sắc mặt coi mất vẻ tự nhiên. Thầy Thông Hàng với mấy cô thấy chủ nhà hữu sự, không còn lòng nào mà vui chơi được nữa, nên ăn cho riết, hết chén cơm đặng đứng dậy. Thượng Tứ trình diện vợ chồng thầy Thông với hai anh và mời hai anh ngồi. Cậu đi uống nước rồi chạy vô buồng, mở tủ thay quần áo lăn xăng. Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước, rồi đi xe hơi với cậu. Cậu kêu Hương Hộ Huy dặn coi nhà. Cậu xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách vì cậu có việc nên phải đi qua chợ Ông Văn. Thầy Thông Hàng nói rằng: hồi tòa có việc thì cứ sửa soạn riết cho rồi mà đi. Tụi mỏa đi chơi có hại gì, chừng nào tòa đi thì mỏa đi về. Mấy cô cũng mất thú vui mà lại có sắc sẻn lẻn. Hồi nãy thì liếng sáo, bây giờ ngồi im ru. Lại thêm thấy thầy ban và chú thôn theo ngó hoài nên mấy cô khó chịu hết sức. Thượng Tứ sửa soạn xong rồi thì từ biệt khách và biểu thôn Châu ra xe hơi mà đi. Thầy ban biện dặn Hương Hộ Huy coi biểu tụi trẻ đóng cửa, rồi thay mặt cho Thượng Tứ mà đưa thầy Thông Hàng với mấy cô lên xe. Chừng xe chạy rồi, thầy Thông cười ngất mà nói rằng: xui xẻo quá, đẻ cái nghiệp gì mà nhè bữa nay nó lại đẻ không biết. Làm mình tốn hết mấy trăm đồng bạc tiền xe, ăn được có một bữa thịt vịt mà ăn chưa có no nữa chứ. Cô Tư nói rằng: thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi. Bỏ cái giống gì mà cậu nghe nói vợ cậu chuyển bụng là cậu lính quýnh lên. Coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ. Không được đâu, vợ chồng người ta còn thương nhau, thầy rù quến bậy bạ phá gia can người ta, thầy có tội chết đó à đa. Thầy Thông cười mà đáp rằng: còn này nó nói điên quá, thở nay làm mai dông là làm phước chứ sao gọi là có tội. Ngày sau tao có chết, bày đóng trang mà thờ tao mới là phải.
Chương 14.
Thượng tứ qua tới ông Văn thì vợ đã sanh rồi, sanh một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. Cậu chạy vô phòng mà thăm vợ rờ con. Cậu hỏi thăm lăng xăng, coi bộ cậu thiệt là vui. Và mợ trả lời dịu ngọt, trong ý mợ cũng không hờn giận. Con gái lớn của ông hội đồng là cô Hai Khỏe, vợ của thôn Châu, đã có sanh hai lần rồi, nhưng mà cả hai đều là con gái. Nay cô Ba Mạnh sanh con trai thì hai vợ chồng ông hội đồng mừng rỡ đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của thằng rể nhỏ. Ông không vị chút tình rể lớn, ông đứng nhìn cháu ngoại trai mà nói rằng: Con Khỏe không nên thân, nó đẻ thứ con gái hoài. Coi con Mạnh nó giỏi hay không, nó mới đẻ có một lần là được thằng con trai liền. Thằng nhỏ này tao coi tướng nó được lắm, để tao nuôi nó lớn lên rồi tao lập tự cho nó. Thượng tứ đã có ý tính đợi vợ sinh sản cứng cáp, rồi cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa mà rước vợ về. Nay cậu nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa thì cậu ngẩn ngơ. Tuy cậu không dám cãi, song cậu phiền ở trong lòng. Còn cô Hai Khỏe thấy cha trọng con của em hơn là con của mình thì cô cũng hờn, nên cô dây mặt chỗ khác mà nói rằng: Con nít mới đẻ biết nói làm sao mà thầy dám nói nó được, được cái giống gì? Ông hội đồng cười gằn mà đáp rằng: Mày giỏi đâu mày sanh được một thằng con trai như con Mạnh cho tao coi thứ coi. Cô Hai Khỏe liền xoay lưng bỏ đi ra, cô không thèm nói gì hết. Đến khuya hai vợ chồng cô lên xe mà về Bình Cách. Qua ngày sau có hai vợ chồng thầy Ban Biện Chí qua thăm Thượng Tứ, đặt tên con là Trần Thượng Thọ, mời chánh lục bộ lại lập khai sanh. Vợ chồng coi rất thuận hòa, mà cha con coi cũng hiệp ý. Cậu ở luôn ba bữa rồi nói với vợ rằng cậu bỏ nhà lâu quá không tiện, nên cậu tính về rồi mấy bữa nữa cậu chạy qua thăm. Cô Ba Mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà, nên cô nghe chồng nói như vậy thì cho là nói phải, nên cô cũng khuyên chồng mà về để xem xét việc nhà. Thượng tứ sửa soạn về thì có chị là cô Ba Ngọc qua thăm. Cậu phải ở nán lại hơn một giờ đồng hồ cho chị thăm chơi, rồi cậu mới mời chị lên xe hơi về với cậu. Xe qua tới chợ gạo, cô Ba Ngọc không cho đưa về nhà, cô biểu chạy luôn đến Mỹ Hội đặng cô thăm thầy Ban Biện. Về tới thầy Ban Biện thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều. Thượng tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một lát. Thầy Ban Biện thấy có đủ hai em thì thầy mừng, nên hai em vừa mới ngồi thầy nói liền: Hôm nay qua có ý trong thằng Tư về đặng qua nói chuyện. Bữa nay nó về mà lại có con Ba nữa, thiệt là may quá. Cô Ba Ngọc nghe nói chuyện thì cô muốn biết cho mau nên hỏi rằng: Anh muốn nói chuyện gì đó? Chuyện của thằng Tư đây. Chuyện thằng Tư là chuyện gì chứ? Thủng thẳng vậy mà. Hôm trước con Tư nó chuyển bụng, bác hội đồng biết xử phải nên bác sai anh em bạn rể là thôn Châu chạy qua kêu nó. Thôn Châu qua ghé đây trước, qua nghe tin lập đập chắc thôn Châu lên trển đặng hối nó đi cho mau. Con Ba em biết qua với thôn Châu đến đó thấy giống gì hay không? Bước vô nhà thì thấy thằng Tư nó đang đãi tiệc. Nó ngồi giữa, hai bên kèm hai cô nho nhỏ, mặt dồi phấn, môi thoa son. Còn phía bên kia là hai vợ chồng thầy Thông Hàng, mấy cô ăn uống giỡn trẫn ôm sờm. Chứ chi qua gặp một mình thì qua không hại gì hết. Ngặt có thôn Châu sờ sờ ra đó nên qua sượng trân, không biết nói làm sao được hết. Cô Ba Ngọc nghe rõ chuyện rồi thì cô ngó Thượng Tứ mà nói rằng: Trời ơi, em chơi như vậy em không sợ mang tiếng hay sao hả Tư? Em có vợ chứ phải tay không chân rồi hay sao mà em lại làm lọng như vậy? Chú thôn Châu chú gặp ở đây, đố khỏi chú đi học lại thấu tai đó con Tư, rồi sanh rầy ra cho mà coi. Qua nhớ hôm trước em thuật chuyện thầy Thông Hàng làm mai mối cho em, thì qua đã có nói thầy là người không có tốt, sao em lại còn gần thầy làm chi nữa? Qua dám chắc em nghe lời vợ chồng thầy, em chơi bời như vậy thì gia đạo em phải hư hết. Lúc thầy Ban Biện thuật chuyện thì Thượng Tứ ngồi cười, mà đến chừng cô Ba Ngọc khuyên dứt thì cậu cũng không cãi. cậu đợi anh chị nói hết rồi cậu mới trả lời. Phải, chuyện anh hai thuật á, thiệt y có như vậy, chứ anh hai không có thêm bớt chút nào hết. Mà chị ba nghe rồi á, chị ba rầy em thì cũng đáng lắm. Nhưng mà em xin tỏ cho anh chị biết rằng, cái việc đó bề ngoài coi á, thì em quấy, xong bề trong xét lại em không có lỗi gì hết. Khi má mất rồi, em nhờ chị ba vạch giùm con mắt cho em, nên em thấy tánh tình vợ chồng thầy Thông Hàng. Mấy tháng nay em sợ thầy lắm, em tránh xa, em không dám tới nhà của thầy chơi. Hôm tháng 2 thầy có xuống nhà thăm em một lần, em nhân dịp lên trả bạc cho chà bà. Em đưa thầy về, thầy mời quá nên em ghé nhà thầy chơi. Em ghé lần đó là lần chót. Vợ chồng thầy cho một cô ra bẹo em, tưởng em như hồi trước, té ra em hiểu ý rồi nên em không thèm ngó ngàng đến. Coi bộ vợ chồng thầy mắc cỡ. Xưa rài em tưởng thầy bỏ em rồi, ai dè thầy còn muốn cạo đầu em một lần nữa. Thầy chưa có chịu thôi, nên hôm đó vợ chồng thầy làm bộ mướn xe hơi đi hứng gió chiều, lại còn dắt theo hai cô đi theo. Thầy thấy em đứng ngoài cửa ngõ, thầy ngừng xe lại, mà em chắc dầu không có em đứng đó thầy cũng ghé. Thầy mừng rỡ tỏ ý muốn vô nhà chơi thăm em. Mình là người biết điều, lẽ nào mình cản không cho người ta đi vô nhà. Em mời vợ chồng thầy vô, tự nhiên hai cô kia phải đi vô theo. Vô nhà rồi, họ mưu sự túc gáy, đòi ăn cơm. Anh chị nghĩ lại mà coi, khách người ta đòi như vậy, lẽ nào mình là chủ nhà, mình nói hết gạo hay sao? Em phải ép bụng biểu làm vịt làm gà, để mà dọn đãi họ một bữa. Chuyện thiệt như vậy đó, chứ có gì đâu. Phải người ngoài dòm vô thì cũng tưởng em dắt mèo chuột về nhà ăn uống vui chơi. Mà kỳ thiệt thì không phải là như vậy, em không để ý đến cô nào hết. Mấy cổ pha lẫn thì em cũng phải pha lẫn lại, đặng mấy cổ khỏi khi em là đứa ngu vậy thôi. Em hiểu tư cách thái độ của mấy cô đó hết. Hạng người như vậy em đã chán rồi, em gần làm chi? Huống chi lửa ái tình của em đã tắt rồi, có phải mấy cô như vậy mà nhúm lại được hay sao? Nên chị sợ em mê xa mà hư gia đạo. Cô Ba Ngọc là một người đàn bà được hưởng thú đầm ấm trong đạo căn thường, còn Ban Biện là một người đàn ông chân chất, từ nhỏ chí lớn thầy chưa lội vào biển tình lần nào. Hai người không rõ được tâm sự của em, thấy em đã có vợ rồi mà còn gần gũi với đàn bà khác thì đề quyết là em lỗi niềm phu phụ. Bởi vậy em nói giọng nghe rất thành thiệt, nhưng mà hai người không tính một chút nào hết. Cô Ba Ngọc đợi thượng tứ nói dứt lời rồi cô cười mà đáp rằng: em nói nghe thiệt xui rót, ai đời đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái mà nói rằng không có ý gì chứ, nói như vậy ai mà tin cho được. Em cũng biết là khó cho chị tin lắm, mà dầu vợ em hay là người nào khác, họ nghe em nói họ cũng không tin được. Họ không tin là vì họ không biết chuyện của em, họ không thấu được lòng em. Em nói thiệt với chị, thở nay có hai cô gây mối tình cho em mà thôi, mà ái tình đó bây giờ đã hết hy vọng, vì hai cô đó đã có chồng hết rồi, lại một cô là vợ của một người bạn thân thiết của em. Tại như vậy nên hồi nãy em nói lửa ái tình của em đã tắt rồi. Em coi đàn bà con gái không có nghĩa gì hết đó chị. Em nói kỳ quá, vậy chứ vợ em đó em không có tính gì hay sao? Thiệt là em không có tính gì hết. Cái nghĩa vợ chồng mà thôi, cái nghĩa ấy gây ra là bởi cha mẹ cầm trầu cao đi cưới nó cho em. Nó kêu má em bằng má, nó chịu tan chế cho má em, nó đẻ cho em một đứa con. Nhờ mấy điều ấy nên gây được một chút đỉnh đó chứ. Chứ nếu không có như vậy thì em không biết vợ chồng của em nó ra làm sao. Em nói khó nghe lắm, vợ chồng sao lại không có tình với nhau? Em không hiểu vợ chồng người ta có tình với nhau hay không, chứ vợ chồng em á, nói có tình á, nói có tình, khó nói có tình được lắm. Em đừng có nói như vậy, em có vợ như con Tư á, đáng gọi là có phước đó em. Tuy nó còn nhỏ mà việc nhà nó giỏi vắn, nó ăn nói nhỏ nhoi, tánh nết nó hiền lành, cử chỉ đầm thắm. Vợ như vậy chứ đợi sao nữa em mới thương nó. Vợ chồng ở với nhau có con rồi, em đừng có sao lãng không có nên.
Không,
em không có sao lãng chi đâu. Tại chị nói nên em cắt nghĩa cho chị nghe mà thôi. Tuy em nói vợ chồng em không có tình với nhau, song em có tính việc phân rẽ với nhau bao giờ đâu mà chị sợ. Mấy tháng nay chị không thấy em hay sao? Vợ chồng em ở mỗi đứa một nơi là tại ai? Chứ nào có phải tại em. Anh hai có thấy tận mặt, em năn nỉ hết sức mà ông và vợ em ổng cũng không động lòng. Còn vợ em nó cũng không dám trái ý cha mẹ. Tại như vậy nên vợ chồng mới lôi thôi, chứ có phải em bỏ vợ em đâu. Thầy Ban Biện thấy cậu chỉ thầy mà phán chứng, nên thầy nói rằng: thiệt bác hội đồng làm cha mẹ, bác có gắt gao một chút, bác không biết xét cho thằng rể. Thằng Tư nhà cửa ruộng đất chàm nhàm mà bác cứ buộc nó phải về ở bển. Về làm sao mà được, bác cố chấp quá như vậy, tự nhiên vợ chồng nó phải xa nhau. Thiệt việc chồng vợ chồng thằng Tư mà ngày sau có lôi thôi là tại bác hội đồng, chứ không phải là do nó. Thượng Tứ thở dài mà nói rằng:
cũng tại con vợ em nữa.
Nếu nó biết nghĩ đến phận em, nó về bên này mà giúp đỡ việc nhà cho em thì ai cản nó được. Mà thôi, tại hồi đi nói vợ, má em đã giao kết như vậy rồi, bây giờ em không được phép trách ai hết. Anh em nói chuyện với nhau cho đến chiều mà thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc cũng không hiểu tại sao Thượng Tứ nói vợ chồng không có tình với nhau, còn Thượng Tứ cũng không biết nói thế nào cho anh chị hiểu được. Thượng Tứ ăn cơm chiều rồi mới về trên nhà chào cô Ba Ngọc, thì ở lại đó mà ngủ. Đặng sáng cô đi lên Mỹ Tho mua đồ rồi cô sẽ đi về chợ gạo. Từ ấy về sau, mỗi bữa Thượng Tứ đều có chạy xe qua thăm vợ con, khi thì ở Dây Lát, khi thì ở chơi đến tối mới về. Cậu qua như vậy cho đến ngày ăn đầy tháng của con, rồi cậu mới quẩn lại 5-3 bữa mới qua thăm một lần. Cậu tính thầm trong trí, để đợi 3 tháng cho vợ con thiệt cứng cáp, rồi cậu sẽ xin rước hết vợ con đi về Mỹ Hội. Thượng Tứ tính đợi 3 tháng lâu quá, bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn kìa. Số là hôm bữa cô Ba mạnh đẻ, ông hội đồng mừng rỡ, ông hủy bạc cô hai khỏe, rồi ông tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ đặng ngày sau ông lập tự cho nó. Cô hai khỏe lộ sắc bất bình liền hồi đó, mà chừng lên xe về Bình Cách, cô cằn nhằn với chồng rằng:
tôi không dè con Mạnh nó khốn nạn như vậy, nó ở trong nhà có một mình, nó theo nó òn ỉ làm cho thầy má yêu nó, đặng nó đoạt hết gia tài mà nó ăn một mình thấy chưa? Chưa gì mà thầy đã tính nuôi con của nó đặng ngày sau lập tự. Vì thầy cưng nó nên câu bộ thầy thương con của nó còn hơn là con của mình.
Thôn Châu đáp rằng: vì ba là con út, tự nhiên thầy má cưng chứ làm sao. Vậy chứ mình không nghe người ta nói giàu út ăn, nghèo út chịu hay sao? Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương, còn đứa thì ghét. Mình không hiểu, tại vì ba có chồng, mà chồng thì không thương dĩ cho lắm, nên thầy má phải thương bù, biết không? À, nói tới chuyện đó, nghe còn khốn nạn hơn nữa. Mấy năm trước nó ao ước lắm, ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ tay cho gọn gàng, nói tiếng Tây nghe cho lớp bớp. Nó chê làng xã mình là quê mùa, nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy cho nó sáng con mắt nó ra, đáng kiếp. Dựng ba học hành tài năng tới bực nào tôi không biết, mà tôi thấy cách dưỡng chơi bời tôi cũng chạy ngay. Chơi bời xài phá dữ lắm mà. Con Mạnh nó cầm chìa khóa, tiền bạc thiếu gì, dạy gì mà không chơi xài. Dưỡng chơi thả cửa, không sợ mang tiếng mang tâm gì hết. Mình biết không, hôm tôi kêu Dưỡng qua tôi gặp việc gì không?
Gặp giống gì?
Tôi gặp Dưỡng á, đang vui chơi với mèo. Dưỡng rước 3-4 con về nhà, con nào con nấy bóng ngời. Tôi bước vô tôi thấy Dưỡng ăn uống say sưa ngã ngấn với mấy con đó, coi thiệt là ghê quá.
Đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm, mới đẻ con đỏ lối mà thầy khen tướng nó tốt. Thầy tính nuôi đặng nữa lập tự cho nó cúng quẩy nồi dốc. Hứ, nghĩ mà tức cười.
Mình nói chi cho sanh rậy, thầy làm sao thầy làm. Tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu ép, chứ nói cái giống gì được. con trai mà làm gì, mà con gái thì sao? Con trai của con Mạnh á, ngày sau nó cũng như cái thằng cha của nó, xài tiền phá của, chứ nên thân cái giống gì. Không được, tôi phải làm sao á cho tôi không chịu để gia tài của cha mẹ tôi để cho quân tụi nó ăn hết đâu. Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời châm hẳm như vậy thì thỏa ý, nên tuy không dám xúi vợ, xong cũng không chịu can. Thái độ của chú thôn này là thái độ của thiên hạ xưa nay, trọng lợi hơn nghĩa, coi tiền tài hơn danh dự, coi chi trái đời, đâu mà sợ người ta dị nghị. Cô hai khỏe về nhà lo liệu hoài, không biết làm thế nào mà đuổi mẹ con cô ba Mạnh ra cho xa cái tủ sắt của cha mẹ. Cô muốn trở qua làm rầy, lại sợ cha mẹ binh con út mà ghét thêm con lớn. Cô tính không ra kế nên buồn hiu, ăn ngủ không được. Thôn Châu là một người quỷ quyệt, anh ta nghĩ hái trái cây phải đợi chín mùi rồi mới hái. Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn rầu thêm mấy bữa. Chừng có hiệp thôi, anh ta mới cười mà nói rằng: cái chuyện nhỏ mọn quá mà buồn cái giống gì, tưởng là làm việc gì kìa. Chứ nếu muốn cho dì ba nó không ở trong nhà thầy má nữa thì có khó gì đâu. Mình đem chuyện dựng ba dắt mèo chó gì đó về nhà, y như là tôi nói với mình hôm trước đó, mình thuật hết lại cho dì ba nó nghe. Dĩ mà nổi ghen lên thì dĩ bồng con đi về bên Mỹ Hội là ở liền chứ gì. Cô hai đắc kế, cô hết buồn rầu. Cô tính đợi vài tháng cho cô ba Mạnh cứng cáp rồi cô sẽ qua chăm chích y như là trước của cô chồng cô Bài. Cô ba Mạnh đẻ được 2 tháng rưỡi rồi, thượng tứ qua thăm bồng con nựng nịu. Cậu mới về Mỹ Hội hồi trưa thì chiều lại có cô hai khỏe ở Bình Cách qua liền. Cô hai khỏe bước vô nhà chào hỏi cha mẹ, rồi cô đi thẳng vô buồng mà kiếm mẹ con cô ba Mạnh. Lúc ấy cô ba Mạnh đang bồng con cho bú. Cô thấy chị về thì cô mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng. Cô hai khỏe bồng thằng nhỏ mà hôn rồi nói rằng: mẹ kiếp mày, hôm nay lâu về thấy nó trọng ghê, cha nó có qua thường không? Cô ba Mạnh đáp: qua hoài, bữa nay cũng có qua, mới về hồi trưa đây. Thế em tính bữa nào rồi em đi về bên đó? Cha nó tính đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước về. Về bển ở cho chắc, vợ chồng có con rồi mà ở mỗi người một nơi làm sao được. Chắc thầy má cho về ở chơi ít bữa, chứ ở luôn bển sao được. Cho hay là không lại hại gì, em ở bển rồi thầy má giết em chết hay sao? Dễ được đâu, hồi trước kia còn không cho, bây giờ lại có thằng nhỏ này, thầy cưng nó như trứng mỏng. Cầu về chơi vài bữa mà sợ thầy không cho đi, lựa là mà ở luôn ở bển. Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì cô không vui. Cô trả thằng nhỏ cho cô ba Mạnh. Cô móc túi lấy gói trầu ra mà ăn rồi nói rằng: thầy má làm như vậy sao phải? Ai có con lại không thương, nhưng mà thương rồi làm cho con phân rẽ vợ chồng hay sao? Không có được. Đã biết làm con thì phải nghe lời cha mẹ, mà nghe lời theo chuyện. Chứ nếu em nghe như vậy hoài á, thì hại cho em lắm đó đà. Nói cho em biết, qua đã thấy mồi rồi, nên qua mới đây nói giùm cho em đó. Cô ba Mạnh châu mày hỏi rằng: sao mà hại, chị thấy mồi gì, ở đâu? Cô vừa hỏi vừa ngó chị trân trân. Cô hai khỏe ngồi nhai trầu nhóc nhách. Cô ngó sững ra ngoài cửa sổ rồi cô thở ra mà đáp rằng: nói ra thì em buồn, chứ nói mà có ích gì. Chị có việc gì thì ngó nói thiệt cho em nghe, có chi đâu mà buồn. Vì tình chị em nên chị nói riêng cho em biết. Em ở bên này hoài, em để thẳng ở bển có một mình, chị sợ nó sẽ hư, nó chơi bời tự do quá. Phải, ở nhà em hồi trước chơi bời lắm. Từ ngày má em ở bển mất thì thề thốt chẳng có chơi bời nữa để ráng mà làm ăn. Thề cái móc xì, đàn ông con trai họ thề mà có nghĩa gì? Em tin lời thầy đó, em mất chồng đó đa. Nói cho em biết, từ hôm đẻ đến nay, qua bên này ngày một, em coi không có ý gì mà. Nói làm bộ em tin mà lầm. Em biết bữa em chuyển bụng, anh hai em qua kêu nó, anh hai em gặp cái giống gì ở bển hay không? quá lắm. Nó đang ăn uống vui chơi với 3-4 con mèo, con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy. Qua hỏi lại thì xưa rày nó chơi thả cửa, mà mèo chó thì dập dìu, ăn dầm nằm về trong nhà. Bây giờ bác gái mất rồi, nó còn kiêng nể ai nữa. Nó lấy đứa nào nó cũng sắm đồ 500-700, mà 5-3 đứa như vậy chứ phải một đứa hay sao? Em ở riết bên này chừng 1 năm, chắc là thẳng bán ruộng đất hết. Vậy em phải liệu mà coi, chứ nếu em nghe lời thầy má ở hoài ở bên này thì hại cho em lắm. Qua lại nghe nói trong đám mèo chó tới lui, nó yêu một con gì đó. Con đó nó ở Mỹ Tho, nó đương tính làm hung thú bậc nhì, đặng đem với con đó về ở trong coi nhà. Ta nói thứ đàn ông hãy họ xa vợ thì họ như vậy đó. Bởi vậy lần nào qua về thăm nhà, qua có chịu ở lâu đâu. Cô ba ngồi nghe chị nói, mặt cô buồn hiu, xong cứ gượng cười mà đáp rằng: ôi làm giống gì có sức thì làm, tôi lo nuôi con tôi mà thôi, tôi không có cần. Cái con này điên sao chứ, giống gì mà không cần, có chồng á mà nói chuyện gì nghe cũng lôi thôi vậy. Vậy chứ họ không cần mình, dạy gì mà mình cần họ. Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần. Đời này thiên hạ yêu quỷ lắm, mình có chồng thì phải giữ chồng, chứ hễ để hở thì họ giật. Bây giờ đó em có con rồi, em phải lo gia đạo của em chứ, để cho thẳng có vợ bé vợ mọn ngộ lắm hay sao. Em cầu cho họ có vợ bé kia, có như vậy em khỏi tính việc về bển nữa. Em nói nghe kỳ quá, thẳng có ruộng đất nhiều, có nhà cửa tử tế, chứ phải nghèo hèn gì hay sao. Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá, dạy gì mà đi giận lẫy, để cho cái thứ tầm bậy nó hưởng. Em tưởng chị màng ruộng đất nhà cửa lắm đó hay sao. Con người ta ở đời phải cùng không, chứ thứ đồ đó mà quý gì em không có ham đâu. Phải rồi, em ỷ cha mẹ giàu, bề nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà em lo. Chị hiểu lắm mà. Nè, chị đừng có nói như vậy, không phải tại như vậy đâu. Vậy chứ tại cái giống gì mà em cứ ở bên nhà hoài, em không chịu về bên chồng? Từ hồi trước tới bây giờ thầy má không cho em về bên đó, mà từ nay về sau á, dẫu thầy má có đuổi em về bển, em cũng không có chịu đi đâu. Cô Hai Khỏe đứng dậy bỏ đi ra. Cô vừa đi vừa nói rằng: thôi thôi, ở đây đặng mà ăn cho nó nhiều. Cô thấy trước của chồng bày cũng không có làm lại cho cô ba mạnh giận được, mà cũng không chịu về nhà chồng nữa, thì cô bối rối không biết liệu lẽ nào. Cô buồn so, đến chiều ăn cơm cô ăn cũng không vô. Tuy vậy mà tánh tình ghen gỗ của cô nó làm cho cô bức rứt, không thể bỏ qua chuyện này được. Nên tối lại cô thỏ thẻ kể lại cho ông hội đồng. Cô đem sự thượng tứ dắt mèo chó về nhà và tính cưới vợ bé mà thuật lại cho cha nghe. Cô thiêu dệt nhiều chuyện tính làm cho ông cha sợ thằng con rể, nên lúc tóm lại cô nói rằng: thầy phải biểu cái con Mạnh về ở bên đó, chứ nếu cầm nó ở bên này hoài á, đố khỏi vợ chồng nó xa nhau. Chẳng dè ông hội đồng cũng như cô ba Mạnh, ổng nghe nói thượng tướng chơi bời thì ổng nổi giận trợn mắt nói rằng: tao đã nhất định không cho cái con Mạnh về ở bển. Tưởng là thằng chồng nó tử tế thì tao còn cho qua lại, nếu nó mà sanh sự hả, tao bạc luôn. Có cần cái gì, nó muốn cưới vợ khác thì kệ nó, còn tao tao bắt lại, cháu tao tao nuôi, ai làm sao đó làm. Nó có giỏi thì lên tòa đó mà kiện, tao đi hầu, tao sẽ kể chuyện của nó cho quan tòa biết được. Cô Hai Khỏe nghe vậy thì cô lại càng thêm giận, xong cô không biết nói sao được, nên sáng bữa sau cô phải đi về bên cách. Từ ấy về sau, thượng tứ qua, cô ba Mạnh cũng không vui như trước nữa, mà cô lại có ý lánh mặt, giận không chịu nói chuyện với chồng. Thượng tứ dòm thấy cử chỉ của vợ như vậy thì cậu thấy làm kỳ, xong cậu không nói ra. Đợi đủ 3 tháng cậu xin rước về bển coi vợ nói như thế nào. Cô ba Mạnh đẻ được 3 tháng rồi thì cô Mạnh khỏe, còn con của cô thì cũng cứng cổ rồi. Một buổi sớm, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng vừa mới thả, thì thấy xe hơi của Thượng Tứ đi qua. Thượng Tứ bước vô thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà. Con vợ thì đang ngồi một bên, con thì đang nằm lồi chồi bên đó. Cậu bước lại nắm cườm chân của con mà nựng. Vợ liền bỏ đi xuống nhà dưới, coi bộ như là không vui mà thấy chồng đụng đến con mình. Thượng Tứ lấy làm buồn, nhưng cậu mỉm cười rồi bước lại đứng trước mặt cha mẹ vợ mà thưa rằng: "Dạ thưa thầy má, vợ con nay nó đã cứng cáp rồi, vậy con xin thầy má cho phép con được rước về bển mà đặng phụ trong coi nhà cửa với con, chứ con ở một mình con buồn quá." Ông hội đồng châu mày đáp: "Mày mà cần gì vợ con, rước vợ đặng mày đánh chửi nó thì rước làm cái giống gì?" "Thưa thầy má, con đâu có dám như vậy nữa." "Mày mà không dám." "Thưa thầy, hồi trước con khờ dại nên con không biết trọng vợ mà lại làm lỗi với thầy má. Từ ngày má con mất rồi thì con ăn năn lắm, con làm ăn lo sửa tánh hết, không có chơi bời nghênh ngang như hồi trước nữa. Vợ con nó cũng biết chuyện ấy chứ chẳng không." "Trời, mày mà lo làm ăn, mày mà không chơi bời nữa, mày khinh khi tao quá nên mày mới nói như vậy. Phải, mày không đi chơi nữa, nhà cửa mày có sẵn, bây giờ mày làm chủ, đi đâu làm chi cho mắc công? Mày rước mèo của mày về nhà chơi không tiện hay sao?" "Thưa thầy, con đâu có làm như vậy." "Mày còn chối. Vậy chứ bữa vợ mày chuyển bụng, tại sao anh hai mày qua kêu mày? Không phải nó gặp mày đang ngồi ăn uống vui chơi với ba bốn con mèo trong nhà mày hay sao?" "Thưa thầy, chuyện con ăn uống thì có, nhưng mà mấy người ấy là khách quen đến thăm con, chứ có phải mèo chó gì đâu." Thì khách quen, thôi nói bấy nhiêu đó tao cũng đủ hiểu rồi. Còn mày cưới vợ bé rồi, mày còn rước con tao làm chi?" "Thưa thầy, con có vợ bé hồi nào đâu." "Mày còn chối nữa hả? Tao nói cho mày biết, tao không có muốn mày bước chân vô nhà này nữa. Đừng có mong mà rước vợ con mày cho mắc công. Tao không có cho đâu. Mày có giận tao thì mày đi kiện, tao đi hầu, tao sẵn lòng." Thượng Tứ chân hững, đứng ngó cha vợ trân trân, không nói được một tiếng chi nữa. Thằng nhỏ nằm chồi rồi khóc qué lên. Cô Ba Mạnh ở phía sau nhà lập đập chạy lên bồng con. Thượng Tứ thấy vợ thì dây qua hỏi rằng: "Bữa nay tôi qua thưa thầy má mà rước mình, thầy đã không cho rước mà lại cấm không cho tôi tới nhà này nữa. Trước khi tôi về tôi muốn biết coi bụng mình ra thế nào. Vậy mình muốn về bển hay là xin mình hãy nói một tiếng trước mặt thầy má đi, để cho tôi biết đặng tôi đi về." Cô Ba Mạnh bồng con dây mặt vô cột mà cô khóc nói rằng: "Tôi với mình không thể nào ở đời với nhau được nữa. Thôi, mình có tính cưới vợ khác thì cưới đi cho nó vui, cho nó được sung sướng, không còn vợ chồng gì ở đâu mà lui tới nữa." Cô nói dứt lời liền bồng con đi vô buồng, nước mắt nước mũi chàm hoàm. Thượng Tứ đứng ngó theo, cậu cũng ứa nước mắt. Theo hồi trước thì chắc Thượng Tứ không thế, không nói mít lòng với cha mẹ được. Bây giờ cậu thấy việc đời chút đỉnh, cậu đã sửa tánh được nhiều. Bởi vậy cha vợ nói như vậy, rồi vợ lại nói như vậy nữa mà cậu cũng không nổi nóng. Cậu lấy khăn lau nước mắt rồi chậm rãi nói với ông hội đồng rằng: "Bây giờ đó con mới thấy rõ vợ chồng cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất, vì môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình vì nghĩa. Nếu không có tình nghĩa mà ở đời với nhau, nhưng mà theo thân phận con đây, con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau cũng tại cha mẹ hết. Con nói như vậy không phải con trách cha mẹ, có lẽ tại trời khiến như vậy cũng không biết chừng. Thôi, số con làm rể cho thầy má được vài năm mà thôi thì con cũng cam lòng, chứ con không dám phiền trách chi hết. Vậy con xin gửi vợ con của con cho thầy má nuôi dùm, còn chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi." Thượng Tứ nói dứt lời rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra. Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt. Chừng bà nghe tiếng xe chạy ngoài cửa ngõ, bà mới nói với ông rằng: "Ông nói nóng quá, việc con rể để thủng thẳng, coi đi coi lại mới nghe con khỏe mới nói, thì ông bức xúc liền. Ông làm như vậy tôi sợ ngày sau ông ăn năn. Tôi coi ý con khỏe nó ganh, nó không muốn cho con Mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con Mạnh ăn hết của, nhất là từ hôm ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con Mạnh đặng ngày sau ông lập tự, thì con khỏe nó ghét lắm. Không biết chừng nó bày chuyện đặng vợ chồng con Mạnh xào xáo chơi. Sao mà ông vội tin cho lắm? Vợ chồng nó có con rồi, ông dễ rứt ra được hay sao? Ông làm liếu quá. Ông Hội Đồng ngồi gãi đầu ngó ra ngoài sân. Ông không nói chi hết, mà mặt ông có sắc lo.